Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe phần kế tiếp của truyện ngắn Tình Bên Cầu Cá với một nhan đề khác, Mấy Cõi Đi Về của Phương Điền Nguyễn. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bây giờ. Gia đình ông bà Tám Hoàng và cậu Út ngồi trên xe đò liên tỉnh Dầm Láng Gò Công. Chiếc xe ọp ẹp, thùng và mái như muốn lông ra, chàng chật cứng khách. Bao gồng gánh hàng hóa cá khô trái cây, lớp chất trên môi, thêm mớ gà vịt để dưới sàn xe. Họ ngồi ép dài nhau, co hai chân, tránh né. Mái xe nổ cầm chừng, cái nóng ngột ngạt, sau mùi đặc biệt của cộng đồng bến xe. Mấy anh hùng đứng bến, luôn luôn có sẵn cái cây minivan để giật khách tranh tài. Chiếc xe lăn bánh sau khi xịt lớp khói đen do đám người bán vào hàng gánh như cháo, ủi, bánh mì. Xe chạy cả rịch cả tang qua xóm củi, rồi ghé lại cho bà xóm Tàu xách cái túi bự, bên trên có hai con vịt quay với mấy ổ bánh mì leo lên. Xe lên cầu Nhị Thiên Đường, ngang bó kiểm soát kinh tế của Bình Xuyên mà tay mới giao cho chính phủ Việt Nam, rồi dừng lại khoảng xa. Anh lơ lật đật chạy tới trình giấy, phía trong có kèm tiền cà phê hủ tiếu. Anh lính xem qua, khoác tay cho xe chạy. Tài xế nhìn kiến chú Hậu thấy xong, nhấp ga từ từ, xe rề rề lăn bánh. Anh lơ chạy rút theo, giói tay, nắm chặt thang mùi, giúp cái nhảy phóc lên. Xe ra khỏi tỉnh lỵ, ruộng đồng trở nên thân tình trong mắt Út. Đến bến Gò Công rộn rịp hơn mọi ngày. Út bước vô sạp của bạn đang ngồi bán hàng tạp hóa, hành tỏi, tương ớt, mắm lóc. Nâng xa xuống rồi hỏi chuyện. Bán đắt không thấm, mấy bữa tao đi Sài Gòn, ở nhà có gì vui, có gì lạ không? Sau mấy ngày mày đi á, lính đi ruộng dữ lắm, họ bắt đi mấy anh cha thanh niên, trong đó có hai ớt á. Nghe đâu ảnh bị nghi là đi theo Việt Minh Cộng sản vậy mày ơi. Chàng ơi, sao ghê vậy? Tao đâu có biết đâu, họ nói ảnh đi rải trường đơn trường điếc gì á. Tao sợ thấy mụ nội, đâu có dám hỏi thăm ai đâu. Mày về hỏi gì năm cục kế bên nhà thì rõ. Thiệt hết sức rồi. Mày biết không, hồi trước á, ảnh cũng hay ghẹo tao lắm. Nếu tao mà dính vô thì chắc cũng ở giá hay là phải đi thăm nuôi ảnh rồi hen. Chưa biết đúng không Út ơi, nhưng mà tao thấy lóng này dùng mình không có yên đâu. Tao cũng ớn lắm đó. Tao nói nhỏ mày nghe nha Út, chắc là trả theo cộng sản rồi. Có bữa tao thức dậy nhìn ra kẹt cửa trước nhà đó. Lúc đó trời sáng trăng, tao dòm ra ngoài thấy chỗ cây xoài nhỏ có lố nhố mấy người. Tao sợ, đâu có dám nhìn lâu nên đâu có biết ai. Lúc tảng sáng ra giường, tao thấy hả, cờ đỏ sao vàng dán tùm lum trên lá cây trơn á. Trời ơi, chân tao tao lạnh ngắt hà. Tao sợ muốn chết, chung tọt vô nhà nói cho ba tao hay. Út biết không, bữa đó đó lính chính trên quận xuống đi với trung đội bảo an tới xé cờ xuống hết, rồi họ đi miết vô trảng Bà Bưng, băng qua miệt rừng U Môi để bố bắt á. Mèn ơi, vậy là dám chả đi theo bên kia rồi thấm hen. Thôi, gói cho tao ít me đường đi. Ủa, bố có me trái hả? Me dắt nấu bấy lầy không ngon. Hổm giờ thèm canh chua bông lau cá kho tổ quá chừng hà. Thôi, như đó được rồi. Đừng có cho thêm nữa mà. Tao đi Sài Gòn, có mua ít chỉ thêu cho mày mấy màu xanh đọt chuối vàng đỏ tím để thêu khăn gối khi nào có đám cưới. Của mày hay của tao? Của mày chứ tao gì? Mà của tao cũng được chứ bộ thấm hen. Cảm ơn, quý quá vô cùng cô nương. Mai mốt tao tặng mày chiếc áo gối có thêu cặp phụng với chữ Loan Phụng Hòa Minh Sắc Cầm Hảo Hiệp. Khi nào mày đi lóng chày nghe. Quỷ nè, tao tính ở vậy á, chồng con gì cho lôi thôi để mắc nợ đời thắm. Làm bộ hoài, ở vậy nuôi con hả má? Chứ không phải chưa có người ưng rồi nó tầm phào. Mai mốt có, rồi trì nếu không ra như là kẹo mạch nha cho thằng coi. Bộ mày hơn gì tao sao? Anh thân đi lính bảo an của mày, bộ bỏ xó, chó gặm hả? Chừng tới đó hay, bán uống đủ tiền cho thằng cháu uống lai gen nè. Thì lương ổng. Lương bọng nhầm nhiếc gì mẹ ơi, thằng cháu còn phải nuôi ông bà già nữa chứ bộ. Nhớ đó nghe, thôi tao về trưa quá rồi. Út lật đật đứng dậy xách giỏ, bỏ đồ mua vô, sắp đi tà tè. An và Lý lấy nhau được 2 năm thì ly dị. Tiếng sét tình yêu nhục lạc buổi đầu không lấp được lỗ hổng 2 tâm hồn khác biệt. Họ thường gây gổ, có khi còn đánh đập nhau lúc cãi giả nữa. Lý thường đi buôn bán xa, cặp bồ với tài xế xa đò để hắn giấu giùm mấy hàng lậu của nàng. Có khi nàng còn ở luôn trong khách sạn đôi ngày với anh chồng tài xế hờ khi có chuyến buôn lậu hàng xa. An buồn tình hay uống rượu đánh bài, cặp già nhân ngãi non vợ chồng với gái bán ba. Rồi An cũng kéo bè cặp lũ với đám du côn, anh chị ra mấy xóm yêu qua đỡ đầu cho các mụ tàu kê. Nhưng tâm hồn An cũng còn chút hứng thượng. Sau một thời gian làm loại bảo tiêu gái chơi, An gia nhập lính bảo an đoàn. Sau những buổi hành quân và hậu cứ, đội An thường vô mấy quán nhậu khánh hội uống rượu cho quên đời. Giữa ánh đèn mờ ảo, tay gạch mặt, lính săn đá Lê Dương say sưa vô ra khệnh khạng giữa khói thuốc lá Basto tỏa sấm trắng lờ mờ sàn nhảy. Đội An tìm chỗ khuất, móc thuốc lá hút giặt. Một cô chiêu đãi bước tay hỏi, anh uống gì đem lấy cho? Ủa, trời ơi, Út! Anh sững sờ nhìn, giật mình kinh ngạc nói khi nhận ra người quen cũ. Sao anh biết tên em? Anh An! Anh đi lính hồi nào mà trông quay quá, suýt chút nữa là em không nhận ra rồi. Út cũng rất bất ngờ, mở to hai mắt hỏi. An níu tay Út ngồi xuống, gãi gãi đầu, kéo ghế sát nàng hơn. Chàng lại dụi dụi mắt. Út ngước đôi mắt quần đen thiếu ngủ nhìn An. Anh với em có nhiều chuyện để nói trong thời gian qua lắm, nhưng mà hiện giờ anh với chị Lý ra làm sao rồi?
Có gì đâu mà ra làm sao, thì sống chung 2 năm, đường ai nấy đi. Anh bùng tình đăng lính. Thôi, để sau này mình nói, mà em vẫn vậy hay là có chồng con gì chưa?
Em sẽ nói sau, thôi giờ để em lấy rượu cho anh uống nha. Và An ngồi đó suy nghĩ, không ngờ cuộc đời thay đổi quá nhanh. Nàng thì thị thành văn minh, lăn lóc nhiều hơn. Bản thân mình thì 3 chìm 7 nổi. Sau 12 giờ khuya, Út hết làm, nàng kêu xe xích lô đưa An về căn nhà nàng thuê khánh hội. Nàng ở với bà vú giữ đứa con gái lại Pháp lên 2. Út đẩy cổng, lục bóp, lấy chiếc chìa khóa mở cửa. Bà vú đang múc mấy muỗng cà phê, đổ thuốc tán, dỗ bé Thảo uống. Ủa, vú còn thức hả? Vú đút thuốc gì cho con Thảo vậy?
Nó bị cảm nên tôi phải lấy thuốc tán cho nó uống nè, mà nó cứ lè ra hoài à, không chịu nuốt.
Trời ơi, tội nghiệp con tôi lại bệnh nữa rồi. Thôi, vú để tôi ẩm nó cho. Tội nghiệp con tôi quá hờ. Nè, nè, tội nghiệp con mèo tròn của mẹ.
Út đưa tay bế con đã đất nựng. Hình như nàng quên mất sự hiện diện của An.
Bà vú liếc nhìn người đàn ông bận bộ quân phục kaki vàng, đầu đội beret nỉ xám. Út chợt nhận ra mình chưa giới thiệu người đàn ông với bà, nên lên tiếng. Ờ, vú ơi, đây là ông đội An, người bạn của tôi hồi xưa đó, bất ngờ gặp lại nơi chỗ làm. Nên đêm nay tôi mời ảnh về đây chơi cho biết nhà. Thôi, vú đi nghỉ sớm đi. Mai mốt mà nếu bé Thảo đau á, vú chịu khó tới bà Lan Trọc mua thuốc cảm hiệu tế nhân đường á, nó uống mau hết bệnh nghe vú.
Út ẩm con, rồi tráng thấy ấm ấm. Nàng lại dỗ nó uống hết chút thuốc còn lại. Rồi Út bế vào phòng nàng, đặt lên chiếc võng của con, cẩn thận đắp mền lại.
Gần sáng, hai người vẫn còn ngồi gian nhà ngoài nói chuyện. Út tâm sự. Anh biết không, sau 1 năm từ ngày lên thăm anh á, về lại Gò Công, thì tía em bị Tây bắt lúc đi bố, tại vì bị nghi ngờ là có dính líu với Dực Minh, thì má em sợ quá, lo rầu rồi sanh bệnh. Mấy lúc sau, mấy em bệnh càng nặng, cho nên không có đi thăm với tiếp tế ba em được, bởi vậy rồi em phải đi thay cho má em. Viên Trung Quý trưởng đụng tay gặp em, thì nó mới tìm cách giữ em lại. Nó nói nghi ngờ em là người liên lạc của địch, nên bắt em luôn. Khi đêm đó, nó kêu thông ngôn lại nói là
Nếu mà em chịu lấy á, thì đâu sẽ vô đó. Hắn sẽ rắp bo cho em trấn án. Em không chịu. Khi ông thông ngôn mới khuyên em, ông giải thích là dùng em ở là dùng xôi đậu, đâu có biết ai thật ai giả đâu. Nhưng mà nếu em chịu lấy ông trưởng đồn á, thì em có thể cứu ba em khỏi tội tù. Chứ em không chịu á, mà quan tây nó có muốn thì em cũng đâu có tránh được đâu. Em suy nghĩ hết hai đêm trong lô cốt đó. Thì cuối cùng em nghĩ cũng tội nghiệp ba già cả trong tù, má bị bệnh nữa, nên em mới chịu lấy tay Robert là ba con Thảo bây giờ nè. Hơn một năm ở với tay Robert, em sanh được đứa con gái, đặt tên Thảo. Hắn làm khai sanh cho nó, đặt tên Pháp là Emile Philippe. Rồi mấy tháng sau đó thì Robert nó về Pháp, nói là sẽ đưa mẹ con em về nước. Nhưng mà anh ơi, đời em cũng không có may mắn gì. Đâu chừng nửa năm sau á, em được bức thư của người bạn đồng ngũ của Robert nói là Robert Philippe bị tai nạn xe trên thành phố Marseille, chết rồi. Bạn của nó có gửi theo cho em mấy trăm quan gọi là để an ủi. Rồi bạn Robert nói em viết thư cho hắn đi, để hắn chu cấp tiền. Nhưng mà thời gian sau đó em bỏ quê cũ, dọn lên Sài Gòn làm ăn, nên cũng không còn liên lạc với ai nữa trơn á. Hay là về nước rồi nó lấy vợ đồng cũng không biết chừng, nên đặt điều nói cho em quên đi. Thật sự thì em cũng không biết nữa anh. Nhưng kẻ đi rồi thì thôi, mục đích của em là cứu ba em ra khỏi tù. Chứ mấy ngữ đó em cũng đâu có màng. Chắc gì lấy chồng xa xứ ngoại nhân sướng đâu anh. Quê mình ở, còn bà con xóm làng thân yêu chi. Em cũng nghe người ta nói sống bên Tây lạnh lẽo lắm, mà em thì có biết tiếng Tây tiếng U gì đâu, cho nên em cũng không ham. Khi lúc ba em được thả ra thì mấy tháng sau má em qua đời. Ba em buồn rầu chán ngán, ổng mới bán miếng giường rồi ra chợ ở. Bị ở chốn cũ vừa lộn xộn, lại bị mặc cảm người ta chê cười là có con gái lấy tay á. Em thì cũng không có được phụng dưỡng cha em nhiều. Ổng ra đó ở gần năm thì bị bệnh lao phổi giật, rồi mấy cái vết thương cũ lúc bị tra tấn đánh đập thổ huyết lúc ở tù thành nan y, cho nên ổng chết. Đời em kể như vậy, mồ côi cả cha lẫn mẹ, mới có mấy năm hả, từ ngày lên Sài Gòn thăm anh á. Em bạc phước quá anh ha. Rồi trong hoàn cảnh nào em lên Sài Gòn rồi làm ăn ở quán đó? Thì cũng do người bạn của em, có người bà con Sài Gòn. Con Thắm á, nó rủ em lên Sài Gòn làm ăn lúc mà ba em mất. Thì ban đầu ở nhà bà con nó, sau tụi em mới mướn nhà ở riêng đi làm. Mà anh ơi, em đâu có nghề ngỗng gì rành đâu, nên bạn của con Thắm nó giới thiệu tụi em đi rửa chén nhà hàng ở chợ lớn. Nhưng mà tụi chủ tàu nó thấy em, nó cứ dụ về làm bé hoài hà. Nói nào ngay, em á cũng ghét ba tàu, nên bỏ nhà hàng, về Khánh Hội đi bán rượu cho đám thủy thủ của mấy tàu buôn Pháp ra vô cảng, nên mới thuê nhà ở với bà Vú là người cùng quê, để coi chừng bé Thảo cho em đi làm mà. Thiệt là tội nghiệp thân em. Vậy rồi Út làm ở ba hồi nãy được bao lâu rồi? Nhiều chỗ lắm anh ơi, mà nơi này làm gần năm gì đó, kế gặp lại anh. Thôi, gần sáng rồi, đi ngủ một chút để lấy sức. Anh ngủ trên bộ dáng gõ nghe, em giữ mùng cho anh rồi đó. Vừa nói, nàng bước vô phòng mình, lấy ra cái gối lúc trước đã để sẵn trên đầu giường và cái chăn mỏng cho An. Phần An muốn vào với Út lắm, nhưng sợ mình làm như vậy sàm sỡ, nàng từ chối thì mất mặt. Vì trong thâm tâm, chàng vẫn còn nể nang Út. Còn nàng, thật sự lúc đầu, cũng muốn nằm với người đàn ông đầu đời nàng biết, nên nàng mới đem ra thêm cái gối. Nhưng bản tánh e dè, giữ mình theo tập quán cố hữu, nên Út không muốn người khác xem thường. Và những con nhạn trong hoàn cảnh bơ vơ thường tìm đến để kết hợp lứa đôi. À, chàng giải ngũ lúc lên thượng sĩ, được số tiền hư bổng, chàng sang lại một cái kiosk bán bông trên đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Hàng ngày, đôi vợ chồng Út An lựa bó mấy loại bông thành gió bouquet hoặc cắm diêm thành tràng hoa phúng điếu để cho con gái là bé Thảo bán. Những ngày lễ Tết Tây, kiosk họ bán không hở tay, bị dân Việt lúc đó cũng kiêu hãnh chứng tỏ mình đang hội nhập vào văn hóa cùng cách cư xử như Pháp. An lấy Út, không có đứa con nào. Bác sĩ nói chàng không bao giờ có con được, vì khi nhỏ An chơi bời phóng đãng, bị bệnh phong tình, quân y viện lúc đó chích cái loại thủy ngân trị giang mai, nên chàng thành người đàn ông tuyệt chủng. An vẫn xem con của vợ như con mình, và hết lòng săn sóc, lo kén chọn chồng cho Thảo. Thảo được học Mercury, rồi vô đại học, theo ngành dược sau những năm 60. Lúc ra trường, nàng làm cho các viện bào chế thuốc Tây như OPV, Trang 2. Rồi Thảo có chồng dược sĩ, người bạn đồng nghiệp cũng làm chung chỗ. Cả hai quyết định mở một nhà thuốc Tây làm riêng. Khi dư vốn, hai vợ chồng lập một nhà máy dệt cỡ nhỏ Thủ Đức để cha mẹ quản lý, kinh doanh cho vui. Khoảng 5 năm sau, Sài Gòn đổi tên. Ngày bộ đội vào Sài Gòn, tòa tổng lãnh sự Pháp trước đó đã khuyến cáo các kiều dân Pháp phải hồi hương. Thảo nghe lời mẹ, giao trình giấy khai sinh vân tay của cô, giấy tờ hợp thức, nàng cùng chồng và hai con ra đi với cha mẹ sang Pháp. Vợ chồng An Út tiếc của bỏ lại, gượng đi mà không vui. Nhưng khi biết tài sản bị nhà nước tịch thâu, vợ chồng dùng dằn, cắn bước tới, một chân lui. Họ đã gần 60, luyến lưu mồ mả ông bà còn lại với quê hương không nỡ. Nhưng lòng thương con mến cháu đành bước lên phi cơ. Lúc vào phi trường, Út có đem theo túi gấm trong đựng chút đất của quê Gò Công. Chiếc Air France đáp xuống phi trường buổi trưa, nắng quáng mắt. Quan hai tay hồi xưa, Robert, đang bận rộn chuyển hành lý cho khách ra cửa nhận hàng. Nét mặt phương phi, nhưng vẫn còn nét cương nghị của người chiến trận. Mũi hơi khoằm, bên dưới hàng ria tỉa khéo trắng xám. Gã không bất ngờ lắm, vẫn ngần ngợ nhận ra Út đi bên Emin sau phút giây. Xin lỗi bà có phải là Út Phạm? Tôi là Robert, hồi xưa làm trưởng đồn ở Dầm Láng, Gò Công năm 1952. Bà còn nhớ tôi là Robert Philip lúc trước không? Hắn nói nhanh, giói tay giúp An lấy chiếc vali đang chạy quá đà trên dòng máy thang dây nhận hàng. Emin dịch lại những lời của người đàn ông lạ cho mẹ nghe. Út nhìn chằm chằm Robert trong giây phút, lục lại ký ức. Nàng thấy đúng, nhưng rất ngỡ ngàng, nên bà hoàng đáp. Ông là Robert? Không, không phải tôi, chắc ông làm người rồi. Vậy thì xin lỗi bà, bị tôi ngờ ngợ nên nhầm người. Khi xưa tôi về nước, người đàn bà tôi lấy có đứa con gái, được đặt tên là Emin Philip, cũng bằng tuổi cô đây nè. Chắc một trường hợp trùng tên tuổi với gia đình ông bà. Xin lỗi ông bà và cô nha. Các cháu nhỏ dễ thương quá. Hắn nói thật nhanh rồi tránh qua bên cho An và con rể xách hành lý. Út ngoảnh mặt, giấu giọt nước mắt sắp lăn, lật đật bảo gia đình lấy đồ ra xe, theo hội bảo trợ đang đón. Ngồi thừ trên xe, Út choáng váng như người bị say sóng. Giờ Út không tiếc, cũng chả hận dĩ dãn. Nàng chỉ u buồn kỷ niệm Long Đông xưa sống lại. Xe đưa gia đình nàng vào khu chung cư, như gia đình người Việt đã tới trước. Buổi chiều làm cơm ăn, Emin vẫn thấy mặt má giàu giàu. Nàng lên tiếng nhắc nhở. Sao má buồn vậy má? Không phải thì thôi chứ, nhìn má có bộ không vui đó, tụi con cũng sầu lây má ơi. Đời má còn nhiều bất ngờ lắm con. Má tưởng hắn chết rồi, sao như thơ bạn hắn nói, má nhớ đúng y rồi. Người đó, chính là cha ruột của con, bà Thảo. Thiệt vậy sao má? Con đâu có nghe má nhắc ổng hồi nào đâu. Má nhắc làm gì? Má đâu có lầm. Con thử nhìn lại trong gương coi. Con có hao hao giống người đó cái lỗ mũi, dành tai, môi miệng không? Mà má đâu có thương hắn đâu, nên nhắc lại cho con biết để làm gì.
Má nói đúng, sao con cũng có cái giác quan, thấy hình như cảm mến người đó lúc nhìn thoáng qua má. Nhưng con không tin tình cảm đôi mắt mình, đâu phải gặp ai giống giống mình cũng là bà con phải không má?
Thật ra Thảo à, con có giác quan thứ sáu nhận thức đúng đó chứ. Nhưng má không muốn gặp lại con người bội bạc, chỉ biết có thù hận và lòng sôi sục dâm dật với đàn bà như hắn nữa con à. Hắn đã lừa dối, đã phản trắc mẹ con mình, con biết không?
Lừa dối làm sao má?
Bạn hắn gửi thư cho má nói là hắn đã chết trong một tai nạn xa hơi. Nhưng nay, hắn còn sống sờ sờ như một hồn ma bóng quế trong thể xác một Robert y như vậy.
Má, con đã hiểu sự uất ức của má rồi. Con sẽ tìm hiểu sự thật má à. Nếu đúng vậy đó, thì con sẽ trả thù người đàn ông đó cho má.
Thảo nói, trong cơn chánh choáng tình cảm ruột thịt, với một nơi xa lạ, vừa mới đặt chân đến. Lúc Robert giao hành lý cho gia đình Úc, hắn đã liếc trộm, đọc qua địa chỉ của hội bảo trợ. Hôm sau, hắn xin nghỉ làm một ngày, tới trụ sở hội, hỏi thăm nơi nàng ở. Hắn gõ cửa, Emin ra mở, thấy người đàn ông hôm qua trong phi trường. Nàng hơi bất ngờ hỏi,
"À ra ông tìm ai?"
"Xin lỗi cô, có phải đây là nhà bà Úc Phạm không?"
"Phải, má tôi ở đây, mà ông có việc gì không? Tôi nghĩ là tôi mới đến, đâu có ai quen ông đâu."
"Dạ, cô chưa biết. Khi xưa tôi ở Việt Nam, có lấy một người đàn bà tên Úc Phạm, sinh ra đứa con gái, tôi đặt tên là Emin Philip, trạc tuổi cô đây nè. Nếu phải là đây thì xin cô cho tôi gặp bà, để ngỏ lời tạ lỗi."
Robert nói, với nỗi xúc động, cố ngăn sự ngẹn ngào. Khi nghe người đàn ông nói xin lỗi, lòng Emin cũng hơi trùng, thỏa mãn chút tự ái dùm mẹ lẫn cho nàng. Emin tiếp,
"Tôi không chắc có phải là mẹ tôi, hay bà có chịu tiếp ông hay không. Thôi, cứ mời ông vào theo phép hiếu khách tối thiểu của người Việt Nam chúng tôi vậy."
Emin nói, vì trong thâm tâm nàng vẫn muốn gặp người cha thất lạc trên quãng đời nàng chưa từng biết đến.
"Cảm ơn cô Emin.
Sao ông biết tên tôi?"
"Dạ, tôi đã theo dõi các danh sách gia đình nào có tên Úc Phạm và Emin Philip trong một chuyến bay để cố được gặp bà Úc và cô con gái đã lưu lạc đó mà."
Robert từ tốn nói từng lời, đôi mày Emin hơi cau lại. Cả gia đình nghe lao sao phía trước. Họ bước ra, Robert vội vã chào mọi người. Emin thuật câu chuyện vừa nói lại cho cha mẹ nghe và kết luận.
"Má, tùy má quyết định có tiếp ông này không, để con thông dịch lại. Bằng không thì từ chối để cho ông đi khuất mắt cho rồi."
Emin vừa thương mẹ vừa tò mò, nhưng sợ bà giận là mình đã để Robert vào nhà, nên nói phần hai như vậy.
"Má cũng muốn hắn biệt tâm luôn, nhưng hắn đã tới đây thì để má hỏi mấy câu, từ lâu vẫn còn ấm ức. Con dịch lại giùm má nghe."
"Vậy ông tìm tôi có việc gì không Robert?"
"Dạ, ở ngoài phi trường, tôi nhắc dội chắc bà chưa nhớ hết. Hôm nay tới đây, bà cho phép tôi trình bày chút cặn kẽ hơn."
Sự hờn giận bấy lâu tự nhiên bộc phát nên nàng đớp chát.
"Cái cặn kẽ của ông là ông đã dùng quyền lực bắt ép lấy cho được tôi, rồi lừa tôi khi ông về Pháp, không đủ sao? Nay còn đến làm bộ gặp gia đình mẹ con tôi. Giới thiệu ông, đây là chồng tôi, đã cưu mang mẹ con tôi những ngày khốn nạn bơ vơ của tôi đó."
Út không thèm quanh co, nàng chỉ vào An đang đứng kế bên, nhìn thẳng vào mắt Robert nói một cách kiêu hãnh, ngầm xác nhận là chính mình để hắn khỏi dài dòng.
"Dạ tôi biết. Tôi không có tư cách gì bào chữa, cũng như dám tới quấy rầy hạnh phúc gia đình ông bà. Nhưng xin cho tôi giải thích ít câu để giải tỏa nỗi lòng cuối cùng trong đời cho khỏi ân hận. Mong gia đình ông bà thông cảm, cũng là cách tạ tội các hành động đã qua."
"Vậy thì ông nói đi, chúng tôi cố nghe một lần cuối."
"Khi tôi về Pháp, ba má tôi bảo tôi cưới người bạn gái học cùng lớp. Cổ là con của người bạn với cha tôi. Khi cả hai cùng hoạt động trong phong trào Cộng sản Pháp, chống lại Phe de Gaulle, đưa thanh niên Pháp qua chiến đấu Việt Nam.
Tôi cũng xin lỗi, nhắc lại khoảng thời gian tôi lấy bà. Có một người bạn cùng đơn vị của tôi cũng thích bà, lúc đó là vợ tôi. Nhân dịp tôi về Pháp giải ngũ để qua lại với bà, thì hắn cũng về Pháp nghỉ phép thường niên. Hắn biết tình cảm cá nhân và gia đình ba má tôi, nên hắn đề nghị tôi nhường bà lại cho hắn, để hắn sẽ lo cho đứa con gái đã sanh. Phần vì áp lực chính trị lên gia đình với một ông cha cực đoan, phần vì tôi không có máu thực dân như hắn, nên trong lúc quẫn trí dũng tính, tôi có ừ với hắn, chỉ mong hắn lo cho đứa con. Hắn viết thơ cho bà nói tôi chết rồi, để bà quên tôi đi, cũng như hắn dễ đến với bà. Phần tôi lấy vợ trong 5 năm, nhưng không có mặt con nào. Sau đó chúng tôi ly dị. Có đến mấy năm tôi cưới tiếp một người nữa, ở với nhau gần 20 năm nay, gia đình tôi cũng không có đứa con nào. Không biết chú có phạt tôi không biết, mà những cuộc tình duyên sau này lúc nào cũng đơn côi quạnh quẻ, nhà thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ, nên tôi rất nhớ con tôi Việt Nam. Emin nay đâu còn trẻ thơ mà ông nhận để ẵm bồng nó làm chi? Bà dí dỏm được trong khi tôi muốn gào to để khóc. Đã gặp được mặt con, nhưng tôi không có quyền nhìn. Đó là một hình phạt của Thượng Đế và xã hội vậy. Đã còn may cho ông đó chứ. Thế rồi sao? Ông tới định giở trò nào nữa đấy? Xin bà hiểu tấm lòng ăn năn của một người đã lớn tuổi. Tôi vẫn theo dõi danh sách của Tòa Tổng lãnh sự Pháp ở Sài Gòn, những người sẽ qua Pháp. Tôi tìm đọc tên bà và Emin trên những chuyến bay đi khỏi Việt Nam. Tôi đi nhà thờ mỗi tuần để cầu nguyện cho tôi được gặp gia đình bà và đứa con lạc lõng, dù một lần rồi thôi. Và Chúa không phụ lòng tôi. Tuần rồi, tôi được biết tên bà và Emin qua đây theo chuyến bay hôm qua, nên tôi phải xin chuyến ca làm để mong gặp lại bà và con. Hôm nay, tôi đến bảo tới đây nói thật lòng mình với những lời ân hận của thời gian qua. Trong hiện tại vui mừng, tôi cũng hết lo sợ cho gia đình với đứa con lạc lõng sống trong chế độ mới. Chưa ai cho ông nhận Emin là con ông cơ mà. Dạ tôi biết, nhưng tâm tôi thấy bình an với Chúa khi biết người mình lo âu đã ra đi vẹn toàn. Năm tháng dần trôi trên xứ người không hạt phong thổ, dù ẩm thực đầy đủ, An Úc giờ đây đẩy đà hơn. Nhưng sau kết quả thử nghiệm cuối của bệnh viện, Úc đòi về lại Việt Nam. Tháng sau, họ trở về quê hương. An Úc vừa xuống phi trường, những bạn bè cũ đón vợ chồng nàng về lại Gò Công. Tuần lễ đầu hai vợ chồng đi thăm những ngôi mộ cha mẹ hai bên. Úc mang về theo túi gấm có chút đất đã đem khi xưa, rải lên mộ cha mẹ, thầm khấn, chúng con đã về. Nhưng thời gian sau đó, Đại Đức Thích Thiện An tịnh khẩu hết 2 tuần trong cốc. Chiều nay là ngày xả niệm. Như thường lệ, Đại Đức lần mò ra cổng sau, hướng về nơi ngôi mộ vợ được chôn sau thung lũng chùa gần núi Thị Giải Bà Rịa đã gần 2 năm nay. Mặt trời chiều xuống thấp như tấm ni tròn, còn nửa vành đỏ treo trên đỉnh núi đang từ từ xuống thấp. Hoàng hôn dần phủ xám núi rừng, không gian ríu rít tiếng chim bay về chỗ ngủ, có những con la đà tách ra khỏi đàn, liền qua lại để dớt miếng ăn ngày muộn. Đại Đức phụ kéo nước giếng lên tưới mấy luống rau vừa găm. Ông biểu đứa tiểu đồng để chõm ba giá, chạy đi cắt mấy cành hoa lại đưa cho thầy. Đại Đức cầm hoa đưa tận mắt, ông thơm từng cánh, lẩm bẩm một mình: hồng nhung này Úc xưa yêu lắm. Nói xong, ông lững thững cầm nhang và bông về ngôi mộ lẻ loi xa. Kính thưa quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Mấy Cõi Đi Về là phần tiếp của
của Tình Bên Cầu Cá, của Phương Điền Uyên. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.